Sư, với đề tài thức biến trí kinh vô lượng nghĩa, chúng con ngưỡng mong quý vị giữ tâm thanh tịnh để đón nhận những lời cam lồ pháp nhũ mà thầy giảng sư sắp truyền trao, để chúng ta làm tư lương trên con đường tu học tìm về tự tánh chân như. Kính bạch thầy giảng sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành kính lãnh lễ cung thỉnh thầy giảng sư quang lâm pháp tòa để truyền trao diệu pháp Như Lai cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Chúng tôi cũng xin kính chào tất cả quý pháp lữ đồng tu. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành cùng nhau tề tựu tu học Kinh Pháp Hoa, và đặc biệt là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay, chúng tôi xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng tất cả quý vị thiện tri thức, chúng ta cùng nhiếp tâm lắng lòng thanh tịnh và niệm Phật cầu gia bị. Xin cung thỉnh tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phần niệm Phật cầu gia bị tóm tắt đã viên mãn. Chúng tôi thành kính tri ân chư Tôn Đức và tất cả quý pháp lữ đồng tu. Kính thưa chư vị, trước khi Đức Thế Tôn thuyết Kinh Pháp Hoa thì Ngài thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Trong cái Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì nó có ba cái yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là cái gì thưa chư vị? Yếu tố thứ nhất là cái gì? Chúng ta học mấy ngày rồi? Tôi thứ nhất là cái gì, có vị nào còn nhớ không? Giới hạnh, A Di Đà Phật lành thay. Giới hạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tại vì ở trong Kinh Pháp Hoa, người hành giả nếu không có giới hạnh thì như hoa không có hương. Chỉ có được cái sắc là khoe ra bởi cái tài, nhưng cái hương không có là giới hạnh không có. Giới hạnh như cái hương, cho nên là cái hương của hoa sen nó thơm ngào ngát, ở gần bùn nhưng vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt. Đó là cái đặc thù của hoa sen. Và cũng như thế đối với người Phật tử, ở đây chúng tôi dùng cái chữ Phật tử là tổng quát, kể chung kể cả những vị xuất gia cũng như chư vị là tại gia. Thì giới hạnh á, ở trong Kinh Pháp Cú có nói trong các loài hương thì đều bay theo chiều gió, chỉ riêng có hương của người giới hạnh đó, người đức hạnh là bay ngược chiều gió, tỏa khắp hết muôn phương. Thế thì chúng ta đã học sơ sơ về cái giới hạnh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái trí tuệ. Ở trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa tóm gọn lại ở ba điểm. Thứ nhất là giới hạnh, thứ nhì là trí tuệ. Ở đây nói chữ trí tuệ là trí tuệ không phân biệt đó. Thứ ba đó là công đức. Và nếu có đủ ba cái đấy thì mới có thể bước chân vào ở trong kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa, hiểu nghĩa kinh Pháp Hoa và sống trong cái tinh thần kinh Pháp Hoa. Thế thì kính thưa chư vị, nói tới trí tuệ thì ngay lập tức chúng ta nhớ lại ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Nhã. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cái mà chúng ta vẫn thường thường nói là cái trí, tức là cái biết. Nhưng thực sự ra những cái ấy không phải là cái biết thực thụ. Những cái đó không phải là cái biết thường hằng và cái biết tự nhiên. Mà cái biết ấy là do sự huân tập bởi căn và trần. Khi căn va chạm với trần sinh ra một cái niệm, và cái niệm ấy nó đi vào trong cái kho tàng trữ của kiến thức chúng ta. Cho nên cái đó nó gọi là thức. Thí dụ như con mắt nhìn thấy một cái bông hồng thì cái thức nó xác nhận cái đó là bông hồng, tại vì nó đã được huân tập từ nhỏ tới lớn để nhận diện ra cái đó là bông hồng theo một cái phong tục tập quán của một cái quốc độ mà họ đang sống, cho nên gọi là bông hồng. Chúng tôi cũng xin chư vị trong đạo tràng hoan hỷ cho, xin đừng gửi PM cho chúng tôi trong cái thời giảng, tại vì nó sẽ làm ngưng máy. Thế thì kính thưa chư vị, cái thức mà chúng ta học suốt cả năm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta gọi là cái biết, nhưng thực sự ra cái đó là cái kết quả của căn và trần. Tức là cái biết ấy phải thông qua căn, sáu căn. Mà hãy thông qua sáu căn mà va chạm với trần, mà nếu không có thông thoáng sáu căn, sáu căn không được thanh tịnh, thì ngay lập tức nó rớt vào trong cái bài toán là bị nhiễu loạn thông tin. Nếu nhiễu loạn thông tin thì cái chuyện thức ấy, cái chuyện mà thông tin ấy nó rớt vào cái thức, so sánh giữa cái đã có với cái đang có, để đưa ra tới một cái kết luận. Cho nên cái biết ấy không phải là cái biết trực tánh, cái biết không phải là tự nhiên, cái biết không phải gọi là cái niệm thứ nhất, mà nó đều do cái kinh nghiệm nó huân tập. Thế thì những cái đó gọi là cái thức. Sự khác biệt giữa cái thức cái trí, trí là sự phân biệt, sự nhận xét một cái vật không có phân biệt. Tức là cái bản thể nó như thế nào, nhìn thấy rõ thực tướng nó như thế, mà không khởi lên một niệm là chê, ghét, thương, mến, buồn, vui. Thí dụ thấy một em bé nó nghèo nó đi bán vé số, nhận biết liền là em bé nó nghèo đi bán vé số, nhưng không khởi lên một niệm ai hoài, thương mến em bé. Đây không phải là không ngờ, mà là không có cảm thọ. Biết rất rõ thực tướng của các pháp và nhìn thấy rõ được cái em bé nó đi bán vé số, chẳng qua là tại vì tiền kiếp của nó biết đâu nó cũng không có bố thí, hay là nó làm những cái gì đó cho nên nó kiếp này nó khổ, nó không có tài chính, không có tiền. Nhìn thấy rõ thực tướng của các pháp mà không khởi lên một cái niệm phân biệt là có đúng có sai, có thương có ghét. Tại vì hễ khởi lên một niệm thì lập tức phát hiện ra liền là ai khởi lên niệm đó. Và hễ có cái ngã khởi lên cái niệm đó thì lập tức có ngã sở. Này là nó sẽ vướng mắc ngay à, kính thưa chư vị. Mày có ngã ngã sở thì tham ái, và cứ như thế cái thập nhị nhân duyên nó xoay và sanh tử luân hồi thì không bao giờ ra khỏi. Cái thức á, là cái biết như thế đấy. Cái biết có điều kiện, cái biết do căn trần, tức là cái biết duyên sanh. Cái nào duyên sanh thì quý vị biết rồi, nó không thật, nó như huyễn thôi. Cho nên cái biết ấy mà nếu dựa vào ấy để tu á, thì là tu huyễn, chẳng được cái gì cả. Tại vì những cái mình tưởng là có, thực sự nó là không. Nó do cái duyên sanh. Và khi chúng ta trả cái thân này về cho tứ đại thì cái đó nó đi đâu thưa chư vị? Cái mà gọi là giả đấy. Tại vì nó không thực thì nó sẽ tự nó hủy diệt. nó không thực, cho nên nó hủy diệt. Mà nếu nó đã không thực thì nó là duyên sanh. Thế nó như huyễn. Tới đây quý vị nắm được chưa? Cho nên những cái mà gọi là thức á, nó là do duyên sanh, tức là nó có điều kiện. Thế còn cái trí là sao? Cái trí là tự nó có khả năng phân biệt, nhận xét được vật chất phân biệt nhưng mà không có lưu trữ. Và nó nhận xét rất là nhanh và rõ, như thị, không có khởi lên một cái niệm tình thương mến, ghét. Nó rất là vô tư. Thì ở vào cái chỗ đó nó có sự khác biệt giữa thức và trí. Nhưng cái trí đó từ đâu mà có đấy thưa chư vị? Tự nhiên nó có không? Quý vị từ nhỏ tới lớn đi học á, học có 1 cộng với 1 là 2, rồi 2 cộng với 1 là 3. Và cứ như vậy quý vị làm cho tới bài toán x bình phương cộng y bình phương bằng z bình phương. Với những cái ký hiệu 1 hoặc là ký hiệu z, quý vị thấy nó khác nhau chỗ nào? Khác ở cái chỗ 1 là theo quy ước của thế gian rất là đơn sơ, mọi người đều có thể nhận diện được và hiểu ngay 1 cộng với 1 bằng 2. Sự giao dịch bình thường của mọi người, kể cả những đứa em bé bán vé số, nó cũng biết 1 cộng 1 là 2. Nhưng nếu nói tới x bình phương cộng y bình phương bằng z bình phương thì đòi hỏi có một cái quá trình tu tập, quá trình học tập. Và chính trong cái quá trình học tập ấy là sự chuyển hóa, chuyển biến những cái thông tin dữ liệu thô thành ra những cái thông tin dữ liệu có tinh vi và có khả năng lưu trữ tới cái cấp cao hơn. Ở trong cái Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Thế Tôn trước khi thuyết kinh Pháp Hoa, Ngài phải nói tới Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa để cho người hành giả ở trong cái tinh thần Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, tức là biết rõ ràng các ký hiệu, các chữ nghĩa, các âm thanh chẳng qua chỉ là phương tiện để diễn đạt một cái điều gì đó mà không thể diễn đạt được. Thí dụ bây giờ chúng tôi nói với quý vị, điện. Quý vị biết điện không? Biết chứ. Ở đây có ai không biết điện là gì không? Chắc chắn là quý vị đều biết điện là nó như thế này, như thế kia. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị hỏi chúng tôi về chứ thầy Minh Tâm biết điện là gì không? Chúng tôi nói chúng tôi không biết. Chúng tôi nói thật chúng tôi không biết. Tại chúng tôi có thấy điện đâu. Quý vị thấy điện không? Không. Quý vị thấy cái biểu hiện của điện, cái manifestation của điện, thấy cái hình tướng của nó. Tức là nếu có ánh sáng mở cái đèn lên thì bóng đèn nó cháy sáng thì biết là có điện. Mở cái quạt, thấy cái quạt chạy thì biết là có điện. Mở cái máy computer lên, thấy nó chạy thì biết là có điện. Chứ có thấy điện không? Không. Có ai thấy điện không? Đây là cái chỗ rất là quan trọng giữa cái thức và cái trí. Quý vị không thấy điện, nhưng mà quý vị thấy những cái biểu hiện của điện. Giống như sóng với nước, thức với trí nó cũng thế, giống như sóng với nước. Quý vị có thấy những cái biểu hiện của nó, cảm nhận được liền, nhưng mà cái trí thì không cảm nhận được. Tại sao có người này nói là tôi thông minh hơn người kia? Cái sự thông minh ấy là sự huân tập, có điều kiện. Có nhiều khi cũng không phải là cơ bản nó là thông minh. Chúng ta có thể kết luận là cái người đó nó sinh ra tự nhiên nó thông minh. Có cái gì mà tự nhiên không quý vị? Có cái gì mà tự nhiên không? Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Có nghĩa là không có cái gì tự nhiên nó sinh ra. Nó không có cái gì tự nhiên nó sinh ra, mà nó đều phải có những điều kiện để nó sinh ra. Vạn pháp mà, tức là tất cả các pháp đều là duyên sanh. Mà trong đạo tràng này thì chúng ta tu học, chúng ta đã một năm nay chúng ta đã có một cái khẩu quyết rồi. Duyên sanh thị thì sao thưa chư vị? Như Nguyễn, A-di-đà Phật, xin tán thán Thiện Châu và Nguyên Lai. Quý vị thuộc bài hay giỏi quá ha. Như Nguyễn nhưng nó không phải là không có đâu. Đấy, quý vị cẩn thận đấy. Sáu căn vẫn pha chạm với nó và vẫn thấy. Hoa đốm trong hư không thì vẫn thấy đấy. Chứ không phải là không thấy, không thấy làm sao mà biết nó là hoa đốm, phải không thưa quý vị? Cho nên nó là như Nguyễn, duyên sinh. Thế thì cái thức á, là do căn vật trần. Con mắt á, nhìn thấy cái vật ghi nhận vào trong cái thức lâu ngày rồi nó tích trữ ở trong ấy những cái thông tin. Và nếu tình cờ có một cái giống y như vậy qua căn vật trần nó va chạm mà nó giống y như vậy thì nó đối chiếu so sánh lại với những cái thông tin nó đã có sẵn ở trong kho dữ liệu thông tin. Thì nó kết luận ra cái đã có. Tức là cái tên. Thí dụ như hoa hồng, con mắt nhìn thấy hoa hồng. Thì tại vì từ nhỏ tới lớn nhìn thấy hoa hồng. Cho nên hãy nhìn thấy hoa hồng là lập tức nó biết cái đó là hoa hồng, không sai biệt. Thì cái đó là cái so sánh giữa cái biết, giữa cái thông tin mới với cái thông tin đã có ở trong cái lại giả thức. Sự so sánh ấy, sự đối chiếu ấy, nó gọi là thức. Tức là nó đã phải có cái gì có sẵn thì nó mới so sánh được. Từ nhỏ tới lớn, nếu quý vị chưa hề có cơ hội nào thò tay vào lửa, không biết nó nóng hay không, thì sẵn sàng thò tay vào lửa thôi. Kinh nghiệm đầu tiên mà quý vị bị phỏng, có quý vị nào bị phỏng không? Từ nhỏ tới lớn chắc có. Nhưng mà cái kinh nghiệm đầu tiên có ai còn nhớ không? Chắc cũng không, lâu quá rồi. Nhưng mà chắc thế nào cũng có người bị thò tay vào nước nóng phỏng hay là thò tay vào lửa phỏng. Không biết nó là cái gì đâu. Thò tay vào cái lúc còn bé, còn nhỏ xíu, thò tay vào nó phỏng tay rồi. Bây giờ mới biết là cái đó là nó nóng, nó phỏng tay. Thế thì cái lần đầu tiên mà chúng ta bị phỏng, tại vì chúng ta không biết. Cái đó nó gọi là cái bản thể thanh tịnh, bốn lai diện mục, cái nhận diện đầu tiên, cái niệm đầu tiên mà nhận diện ra. Nhưng khi nó đã có cái thông tin ấy, nó lưu trữ ở trong lại giả thức, thì luôn luôn có sự đối chiếu giữa cái biết mới và cái biết cũ, hai cái đối chiếu với nhau. Và nếu đúng thì là nó nhảy ra cái tín hiệu liền. Giống như máy computer, quý vị thấy đánh đúng cái ở trong máy nó đã có thì nó nhảy ra thôi. Không thể nào mà có một cái mới bên ngoài và cái trong cái kho dữ liệu nó không có gì hết, giống như cái hard drive ở trong cái máy computer. Nếu nó trong không có gì hết thì đố quý vị mò mà đối chiếu được cái bên ngoài với cái bên trong. Cái bên ngoài thì có đấy, mà cái bên trong thì không. Thì không thể đối chiếu được. Nó phải có. Phỏng cũng vậy, thò tay vào lửa lần đầu tiên là chắc chắn là phỏng. Tại vì có biết nó nóng đâu. Hồi lúc còn con nít, còn bé, đâu có biết lửa là nóng. Thò tay vào đi, phỏng giật mình cái lần đó, từ đó trở về sau nhớ hoài. Đừng đụng tới lửa thì cháy, nóng, phỏng. Đấy, tự nhiên mình học vậy thôi. Nào thế thì quý vị thật cẩn thận nha. Cái mà quý vị thường thường so sánh những cái thông tin bên ngoài với cái thông tin đã có ở trong cái dữ liệu thông tin, cái bộ não của chúng ta, cái đó gọi là thức. Tại vì có sự có sẵn và có một cái mới để so sánh. Thí dụ như cái bông hồng, mới quen một cô con gái, ngắt cái bông hồng ra đem đi cho. Thế thì ý nói gì? Quy ước của thế gian nó nói cái bông hồng là tỏ dấu hiệu tình cảm giữa hai người. Đó là quy ước của thế gian. Tức là cái người mà ngắt cái bông hồng để đem cho với mục đích cho người bạn của mình, thì người đó đã có sẵn cái trong đầu, đã có sẵn cái thông tin đó rồi. Biết rằng là cái bông hồng là như thế. Và nếu đưa cái bông hồng thì có hàm ý như thế, biết rõ ràng, tại vì nó đã lưu trữ trong cái bộ não rồi. Cho nên khi cầm tay ngắt bông hồng là lập tức nghĩ tới cái cái thông tin đã có, thì cái đó gọi là thức, nó được huân tập, nó được huân tập. Và cái thức đó nó được huân tập thì sao thưa chư vị? Nó biết đấy, nhưng mà nó được huân tập thì nó trở thành ra nghiệp, tạp khí mà tạo ra nghiệp. Và hễ tạo ra nghiệp thì nó thành ra một cái thứ mà ở trong kinh Pháp Cú có nói là nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, khi chúng ta nói tới cái trí thì chúng ta thường thường nói tới cái thức với cái trí nó đi song song với nhau như nước với sóng. Cái trí nó như là cái sóng, như là cái nước á, mà cái thức như cái sóng. Thế thì người hành giả nếu quán chiếu thường xuyên, tâm nó sẽ thanh tịnh qua nơi sáu căn. Khi va chạm với trần thì nó không có nảy sinh ra niệm, tại vì căn thì đấy, nhưng mà nó không nảy sinh ra niệm, tại vì nó không có chạy theo cảnh. Ở trong câu chuyện thiền nó có một câu chuyện cũng khá nổi tiếng lắm. Có hai ông thiền sư gặp nhau. Một ông thì nói cố gắng làm sao để cho sáu căn nó được yên, cản không cho cái trần nó va chạm với cái căn, vì cái va chạm thì nó sinh ra thức. Quý vị hãy nhìn cái vật cái gì đó là lập tức cái kho dữ liệu nó nhảy ra. Chúng ta phải so sánh giữa những cái đã có với những cái chúng ta đang nhìn, để cho nó một cái tên, cho nó một cái ấn tượng. Nhưng mà cái đó là cái thức, tại vì nó đã có sẵn rồi. Thế thì cái thức nó dẫn chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi, tại vì nó tạo ra tạp khí, nó tạo ra nghiệp. Mà người không có công phu tu học thì chạy theo cái thức, tưởng là cái đó là cái biết, cái đó nó dẫn mình đi. Cái biết thực sự là cái bản lai diện mục, cái biết thực sự là cái bản thể thanh tịnh. Thì cái đó nó không có căn cứ gì ở trên cái căn với trần. Hai ông thiền sư á, ông cũng dùng cái câu chuyện cái con khỉ. Ông nói con khỉ nhốt ở trong chuồng á, thì trong chuồng có một con khỉ, ở bên ngoài có một con khỉ. Con khỉ bên ngoài nó kêu khẹt khẹt, con khỉ bên trong nó cũng kêu khẹt khẹt. Tức là khi trần á với căn á nó thông với nhau thì nó có phản ứng tương ưng, tương liền. Con khỉ bên ngoài kêu khẹt khẹt thì con khỉ bên trong cũng kêu khẹt khẹt, va chạm. Thế thì cái ông thiền sư nổi tiếng lắm, chúng tôi để cho quý vị suy nghĩ cái tên của vị thiền sư này. Thì ông mới nói nếu như trường hợp mà cái con khỉ bên ngoài nó nhảy, nó quấy nhiễu, tức là cái trần nó luôn luôn quấy nhiễu cái sáu căn, thì cách nào để mà trị nó? Đó là pháp hành đó. Đời sống chúng ta thấy có danh sắc tài, ra ngoài đường thấy có xe đẹp xe xấu, người đẹp người xấu, nhà cao cửa rộng, tiền nhiều tiền ít, đủ các thứ. Tâm nó sẽ phan duyên theo những cái linh tinh long. Thế thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được cái lăng xăng đó? Thế thì ông thiền sư ở trong câu chuyện thiền đó, ông mới nói như thế này: cái con khỉ bên ngoài nó khẹt khẹt hay là nó nhảy, nó múa gì kệ nó, nhưng nếu cái con khỉ bên trong nó đã ngủ rồi, con nghĩ bên trong nó đã ngủ rồi, thì con khỉ bên ngoài đâu có ảnh hưởng. Đó, khi căn nó đã được hoàn toàn thanh tịnh thì cái trần nó có kiểu gì chăng nữa nó cũng không làm cho cái thức bị điên đảo, tức là không có vọng tâm nữa, nó đã ngủ rồi, nó hoàn toàn thanh tịnh thì nó sẽ không có vọng tâm. Mà nếu không có vọng tâm thì sao thưa chư vị? Là không có thức nữa, tức là cái biết của căn trần. Mà khi sáu căn đã thanh tịnh rồi, nó thông thoáng rồi thì cái thức nó không phát sinh. Nhưng mà lúc bây giờ có biết không thưa chư vị? Nó vẫn biết chứ, nó vẫn biết. Mà chính cái biết này là cái bản thể thanh tịnh, và cái biết này là vua của các thức. Nhãn thức, nhĩ thức đều phải quy thuận nó hết, tại vì nó là vua mà. Cái biết này là căn bản trí. Cái biết này tức là cái biết thanh tịnh, cái biết rốt ráo, cái biết như thị, thấy không có khởi niệm phân biệt, không ưa, không ghét, không buồn, không vui. Quý vị còn nhớ câu chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất móc mắt ra cho cái cậu bé ở giữa đường không? Chúng tôi kể cho quý vị nghe ít nhất cũng là 5-6 lần rồi. Móc con mắt trái, móc con mắt mặt, vứt đi hết. Đó là cái biết đấy. Tại vì cái biết qua con mắt trái, con mắt mặt, tức là cái biết qua căn trần là thức. Khi đã vứt nó đi rồi thì đừng tưởng là nó không biết đâu. Biết, nhưng mà cái biết ấy là nó đã biến từ cái thức, tức là tất cả những cái qua căn trần nó đã biến trở thành ra là trí. Tức là nhìn rõ thực tướng của các pháp không sai chạy, nhưng cũng không khởi lên vọng, không ưa, không ghét. Trong đạo tràng này có bao nhiêu vị thấy rắn? Rồi khi thấy rắn quý vị có sợ không? Rồi khi sợ thì có ghét nó không? Đấy, từ từ đó quý vị sẽ thấy. Nhìn thấy con rắn thì mang ấn tượng nó rất là độc, nhìn thấy cái màu sắc của nó, nhìn thấy cái thân của nó tròn bự, thấy ghê gớm. Là tự nhiên mình không ưa nó. Mình không ưa nó. Mà cái mà không ưa, không thích thì cái ấy gọi là thức ấy. Còn cái mà dừng ngay tại đó để suy nghĩ, coi con rắn à, quán chiếu rất rõ thì nhìn thấy nó, tiền kiếp nó cũng bị đọa, cho nên kiếp này nó mới làm rắn, mang cái thân hình xấu xí. Mà khi quán chiếu được như vậy thì lập tức à, buông bỏ được những cái vọng tưởng điên đảo. Lúc bây giờ không thương không ghét nữa, nhìn rõ thực tướng của các pháp là cái nghiệp, cho nên nó mới sanh ra làm con rắn. Mà khi thấy được rõ như vậy trong một sát na à, thì cái thấy, cái biết đấy không phải là do căn trần nữa, mà cái đó là do cái trí. Biết mà rỗng rang, biết mà không chấp. Đấy, quay trở lại cái chữ chìa khóa đây này. Biết mà không chấp thì cái biết ấy là trí. Biết mà chấp cái ấy là thức. À, chìa khóa đây quý vị. Chỉ có chút xíu đó thôi. Hãy biết mà không chấp. Kể cả chấp là mình biết. Tại vì nếu mình nói mình biết, mình chấp mình biết là mình sẽ nói cái biết của tôi là đúng. À, là chúng ta kẹt ngay cái chấp đó. Cho nên hành xử thông dong tự tại, không vướng mắc, không chấp. Đó là một trong những đặc thù của cái trí thông dong tự tại. Hồi lúc Ngài Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài còn xin tiền, Ngài đi lên Đại Ngãi, Lâm Đồng. Ngài cất một cái cốc nhỏ nhỏ ở trên cái gò để làm nơi tu học. Mỗi lần Ngài tụng kinh Chú Đại Bi, rồi Ngài tụng kinh Sám Hối, thì Ngài thấy có mấy con rắn to lắm, nó vào nhà, rồi nó nằm ở dưới cái chân giường. Nhiều lúc Ngài á, ở trên giường vừa bước xuống thì cái chân đạp trúng nó, đạp trúng nó. Nhưng mà nó nằm đó là tại vì nó nghe kinh, rồi nó không chịu bỏ đi. Cho nên nhiều lúc Ngài đạp trúng nó rồi Ngài mới cũng hốt hoảng, tại vì đạp thì nó đau, nhưng mà không, con rắn nó lại không cắn không gì hết, nó biết. Rồi Ngài cũng nói xin lỗi nó. Ngài nói với nó như một người bạn. Đấy. Ngài nói với một người bạn. Có nghĩa là sao? Cái tâm của người hành giả tương ưng với con rắn. Không khởi sự phân biệt là con rắn là con rắn. Không chê bai nó, không thương, không ghét nó, mà tôn trọng nó giống như bạn. Và ngài Thiền Tôn, Thiền Tâm nói với con rắn: ta xin lỗi nhà ngươi, tại vì ta không biết, cho nên thôi đọc chú vậy đó, rồi nghe nó bỏ nó đi. Sau đó ngài cũng ra ngoài mấy cái gò, ngài khuyên can, ngài nói các con tu đi, nhưng mà ta với cả nhà ngươi là không có cùng một cái hình tướng, cho nên nhà ngươi đừng có vào trong nhà, nó phiền toái lắm, thấy không? Thân tướng của các ngươi khác, thân tướng của ta khác, cho nên các ngươi đừng có vào trong nhà. Muốn nghe kinh thì cứ ở ngoài nghe. Thế rồi từ đó trở đi á, không có con rắn nào nó vào trong cái nhà của ngài Thiền Tâm hết. Thế thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên có sự tương ưng giữa giữa các sinh vật. Cái sự tương ưng đấy là cái gì đấy thưa quý vị? Đó là điện, cái đó là trí, nó không có nhiễm. Còn nếu khi sử dụng tới 6 căn rồi, làm sao quý vị nói chuyện được với con rắn, phải không quý vị? Làm sao quý vị nói chuyện được với con voi? Quý vị thấy có nhiều vị thiền sư ta nói chuyện với con rắn con voi mà mấy con đó nó thông cảm, nó nghe, nó hiểu. Tại vì nói bằng cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái trí là nó phải nằm ở cái chỗ hoàn toàn tâm thanh tịnh, không vọng tưởng điên đảo. Cho nên khi người muốn hành trì được kinh Pháp Hoa thì cái trí tuệ phải có. Và trí tuệ đó không có thể nào vọng, không thể nào chấp. Nó không phải là thức, nó không do căn trần sinh ra. Mà cái trí tuệ là phải trí tuệ thanh tịnh. Và chìa khóa của nó cũng vẫn là không chấp. Chấp là kẹt. Khi quý vị vừa mới khởi lên một cái niệm tình chấp thì lập tức rời xa cái chân tánh, tại vì chạy theo vọng. Mà nếu luôn luôn sống trong tinh thần Pháp Hoa được, có nghĩa là luôn luôn giữ bản thể thanh tịnh, sống ở trong cái sình lầy nhưng mà không có vướng mắc cái sình lầy, ở vào cái chỗ đó, cuộc sống hàng ngày của quý vị rất là an lạc. Có chồng, có vợ, có cha, có mẹ, có anh, có em. Đạo hiếu giữ đủ, đạo nghĩa giữ đủ với mọi người, với vợ, với con, với thân bằng, quyến thuộc, bạn bè, giữ cái nghĩa, cái tình. Đối với cha mẹ giữ hiếu, đối với thầy giữ hiếu. Sự tôn trọng đều có. Nhưng không chấp. Không chấp thì trí tuệ phát sinh, thấy rõ thực tướng của các pháp. Tức là sống rất thông dong như là cái hoa sen ở trong sình lầy. Thế thì cái hoa sen á, hôm trước chúng tôi có nói nó tượng trưng cho người Phật tử. Chúng tôi nói có hương có sắc là mượn phương tiện để nói thôi. Chứ đối với người Phật tử thì cái gì quan trọng thưa chư vị? Chúng tôi nói chung cái chữ Phật tử là bao gồm cả xuất gia lẫn tại gia. Thế thì cái gì quan trọng ở trong người Phật tử? Phật tử tu học để làm gì? Quý vị đừng nói là tu học để giải thoát nha. Không có ai cột mình hết. A-di-đà Phật, Như Hiển và Thiện Châu rất là hay, trí tuệ và duy tuệ thị nghiệp. Đúng vậy. Cái trí tuệ mới là quan trọng. Cho nên muốn thực hiện được, muốn sống được và muốn thể nhập được với cái triết lý của Kinh Pháp Hoa để cho cuộc đời được lợi lạc, giống như là cây hoa sen sống ở trong cái vũng sình lầy mà tỏa hương thơm, thì người hành giả phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Trí tuệ là điều kiện thứ nhì đó, rất là tối quan trọng. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn trước khi thuyết kinh Pháp Hòa, ngài thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa. Khi có trí tuệ, chúng ta nhìn thấy rõ tất cả chỉ là phương tiện, ánh sáng, cử chỉ, tay chân giơ lên giơ xuống, tất cả những cái thứ ấy chỉ là phương tiện để diễn bày, nhưng nó không phải là chân lý. Chấp cái đó mà là cái gì thì đã lỗi tại mình. Cho nên nó quay đi quay lại, cái chìa khóa vẫn là cái chữ chấp. chấp. Phiền não cũng do chấp. Chấp vào ngôn ngữ văn tự cũng gây ra phiền não. Có nhiều vị hỏi chúng tôi, nói kinh nói như thế này tại sao thầy nói như thế kia. Chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm và rất thận trọng trong cái vấn đề phân tích. Tại vì kinh chư tổ đều có nói, y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan. Cho nên nó tùy theo căn cơ chúng sanh, tùy theo đạo tràng, tùy theo thời gian, tùy theo các cái bối cảnh để mà giải thích cho nó phù hợp với căn cơ của người nghe để có được lợi lạc. Mục đích chính cũng vẫn là làm sao cho cái người nghe được lợi lạc. Cái người nói không quan trọng, người nghe có được lợi lạc hay không, đó mới là điều quan trọng. Đức Thế Tôn thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa. Vô lượng nghĩa có nghĩa là nó có nghĩa quá nhiều, không thể đếm được. Có rất nhiều nghĩa. Cũng có thể nói rằng cái nghĩa đấy là nó không có một ý nghĩa nào cố định. Cho nên cái mấu chốt ở đây là chúng ta không nên chấp vào văn tự. Nói rằng á, văn tự cái chữ này nó nói như thế này là hàm ý nói như thế này. Nó không hẳn như vậy. Nó không hẳn như vậy. Nếu chúng ta chấp vào văn tự thì chúng ta kẹt. Tại vì ngay chỗ văn tự đã dính mắc, không những là chấp văn tự mà còn chấp pháp. Mà nếu quý ta chúng ta chấp pháp thì chúng ta kẹt ngay ở ngã tư đường, không thể nào băng ngang cái ngã tư đường được. Mắc kẹt ở đó. Tại sao người ta chấp pháp? Tại vì cái người tu mà chấp pháp là những người học nhiều. Học rất là nhiều, biết rất là nhiều. Nhưng mà không sử dụng được. Tại vì không biết cách sử dụng. Không đúng thời, đúng lúc, không đúng chỗ, đúng người. Cho nên không sử dụng được. Thì nó cũng giống như cái cây sen đó. Nó có cái rễ mọc trong sình lầy, nó có cái thân tức là ngó sen, nhưng mà có nhiều khi người ta cũng thấy nó đen hay người ta thấy nó có màu, người ta cũng không dám đụng tới. Chỉ có cái phần trên là cái gương sen và những cái hạt sen. Nếu người tu chấp thì đương nhiên trong đầu là đầy dẫy những cái thông tin ở trong quá khứ, nhiều khi không còn thích hợp trong môi trường mới, không còn thích hợp trong cái thời giờ thi hành. Nhưng vì chấp cho nên càng dính mắc và càng phiền não. Chấp pháp, chấp ngã, rồi kiến chấp, ba cái đó rất là quan trọng ở trên cái con đường tu học. Cái kinh Pháp Hoa quý vị thấy nó giống như cái hoa sen, nó mọc ở dưới sình lầy, nó hút cái sình lầy lên, xong cái nó đưa qua thân, nó chuyển hóa lại, rồi cuối cùng nó ra cái đại sen có cái hạt sen. Thế thì công tác của cái hoa sen là tích lũy tất cả những cái nguồn, rồi chế biến thành ra sản vật có lợi. Sự chuyển hóa từ cái nhơ uế thành ra cái tinh vi, cái đó là sự chuyển biến của thức thần trí. Chỉ có một con đường mà các vị thánh tăng cũng như các vị tổ đã thành tựu trong cái việc này, đó là thiền định quán chiếu luôn luôn, luôn luôn quán chiếu, luôn luôn thiền định, thì mới có thể chuyển hóa những cái thô, những cái dơ trở thành ra những cái tốt, những cái lành, những cái hữu dụng. Người tu chấp pháp là người học kinh nhiều mà không sử dụng. Mà càng học nhiều mà không sử dụng được thì quý vị biết làm sao? Nó bị bội thực trí tuệ. Mà bội thực cái thông tin rồi thì trí nó sẽ mất đi cái sự linh động, mất đi cái sự sáng suốt. Và nó không thể nhìn thấy rõ được thực tướng của các pháp. Không còn có thời giờ, không còn có năng lượng, không còn có các điều kiện cần thiết để có thể suy gẫm phân tích cái thông tin. Vì nó chấp mà. Kinh điển á, nếu chúng ta ví á, thì cũng có thể nói nó là giống như là các món ăn. Nó nuôi cơ thể thì kinh điển cũng vậy, nó nuôi cái bộ não của chúng ta, nuôi cái hệ thống tâm linh. Cái thân thứ nhì tức là cái thân tâm linh. Nhưng mà cơ thể con người ta đó, khi ăn cơm, ăn gạo, ăn nước, uống nước này kia, nó đều có một cái chỗ quan trọng, đó là nó có chỗ tiêu hóa. Tức là nó có đầu vào đầu ra. Người tu học Phật, học Kinh Pháp Hoa, học cho nhiều thì có đầu vào. Nhưng mà nếu không có đầu ra, tức là không làm cho trí huệ được thăng hoa, không áp dụng được những điều mình học trong cuộc sống để chuyển hóa, để làm tốt đẹp hơn, thì không có ích lợi. Sư cô Tâm Thanh nói rất là chính xác, tán thán sư cô. Kinh Vô Lượng Nghĩa là nó không có cố định. Không phải là nó không có cố định, nó có cố định. Nhưng mà nó chỉ cố định trong cái phạm vi của nó thôi. Cái chính của Kinh Vô Lượng Nghĩa là chúng ta không chấp. Để khởi lên cái chấp thì nó kẹt. Học kinh á, phải biết cách áp dụng trong cuộc sống thực tại, làm thăng hoa tư cách hành xử của người hành giả, lợi mình lợi người. Còn nếu không làm được như vậy thì đâm ra là chấp, bị mắc kẹt. Càng chấp nhận vào nhiều, tức là thông tin đưa vào nhiều, mà nếu không biết có tiêu hóa được, không biết cách để chuyển hóa, tức là không có tiêu hóa được, thì đâm ra bội thực. Đấy. Cho nên chúng ta kẹt vào văn tự, ngôn ngữ, chấp ngã, chấp pháp, đủ các thứ. Tại vì không tiêu hóa được. Còn nếu tiêu hóa được thì tại vì biết rằng các pháp đều là như nguyễn. Nhiều khi đưa cả một cái rổ hoa, mình chỉ lấy được có một cái hoa trong đó thôi. Tại vì nó thích hợp với mình, nó có lợi lạc cho mình. Cho nên tất cả những kinh điển văn tự, nó ví như là thức ăn tinh thần, nuôi dưỡng cái tâm linh thôi. Mà hãy nói tới thức ăn thì nó phải có tiêu hóa, lấy ra một phần, còn phần bỏ. Còn nếu quý vị mà cứ chấp cứng ngắc á, nó kinh nói như thế, kinh nói như thế, mà quên rằng lấy đi cái phần nào ích lợi cho mình, thì mình sẽ mắc kẹt thôi, không được lợi lạc gì hết. Trí á, nó giống như cái tấm gương. Cái vật gì đi ngang này nó ghi nhận, nó thấy rất rõ, nhưng mà nó không khởi lên cái niệm nào hết. Còn hãy bắt đầu nó khởi lên cái niệm thì lập tức nó rớt vào cái thức. Cái thứ nhì, cái thứ ba là khởi lên đó là cái niệm, đó là thương ghét, chấp nhận không chấp nhận. Cho nên ở Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là Đức Thế Tôn trước khi thuyết Kinh Pháp Hoa đã thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa để chuẩn bị cho người hành giả vượt ra khỏi cái chấp ngã chấp pháp, vượt ra khỏi cái chấp đó. Nhưng mà không bỏ, không khởi niệm ganh ghét đố kỵ, không nói cái vật đó xấu hay cái sự kiện đó xấu. Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật thuyết pháp 49 năm thì kinh nó chỉ nói có 3 điều như hồi nãy chúng tôi trình bày với quý vị. đạo đức trí tuệ và công đức. Thấy rõ sự kiện, thấy rõ con người, thấy rõ vật, nhưng sử dụng cái biết, cái thấy đấy, cái trí đấy, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, không sai lầm, đó gọi là trí tuệ. Tại vì tại sao không có sai lầm? Tại vì nó chỉ là cái tấm gương soi thấy cái vật, không khởi lên cái vọng tình điên đảo, không có ghét, không có thương. Còn hãy khởi lên cái niệm ưa thích là lập tức rớt vào cái vọng à. Cái đó là cái thức. Mà hãy sống trong cái thức á, thì có vọng tưởng điên đảo cho nên đau khổ. Biết đúng biết sai, bắt buộc phải đúng, bắt buộc phải sai, bắt buộc theo kiểu này kiểu kia. Và tất cả những cái gọi là chấp phải đi theo kiểu này kiểu kia, cái đó làm cho đau khổ, làm cho cả người hành giả đau khổ thôi. Còn nếu không chấp nữa thì nó dễ dàng, nó không có vướng mắc, đưa tới cái sự giải thoát an vui. Khi buông bỏ được tất cả những cái mà chúng ta cứ gọi là cái nghiệp, nó không có che lấp cái sáu căn, thì tự nhiên trí tuệ nó sáng. Chúng tôi tóm tắt lại cho quý vị biết nha. Kinh Vô Lượng Nghĩa là kinh trước khi Đức Thế Tôn thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là khuyến cáo cho chúng ta không nên câu chấp vào văn tự chữ nghĩa. Mổ xẻ văn tự chữ nghĩa không đưa tới sự giải thoát rốt ráo, không dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái sanh tử, mà chỉ có trí tuệ mới có thể có đủ cái công năng đó. Trí tuệ là nhìn rõ thực tướng của các pháp như thị, không dính mắc, không khởi niệm ưa thích hay là chán ghét. Chính nhờ cái chỗ đó thoát ra cái sự ràng buộc. Muốn có trí tuệ thì cũng phải có đức hạnh nữa, như hương với sắc của cái hoa sen. Cảm ơn sư cô Tâm Thanh. Và cái thứ ba đó, lợi ích cho người, cho mình. Tại vì nói lợi ích cho người là trong đó có mình. Lợi người, lợi mình. Nó phải có ba điều kiện. Tức là công đức. Công đức tức là cái tâm thanh tịnh, chứ không phải công đức là bố thí trì giới. Bố thí trì giới chỉ là phương tiện thôi. Ngài Lương Võ Đế cất 82 kiển chùa đó mà còn nói không có một chút công đức nào hết. Cho nên cái công đức á, là tự ngay nơi bản tâm của người hành giả. Nó không phải từ ngoài đưa vào, nó không phải đối cảnh. Nhưng nếu khi chúng ta sống ở trong cái bản thể thanh tịnh, thấy được nó mà sống trong bản thể thanh tịnh luôn luôn, thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Mà trí tuệ đã từ từ sáng ra. Nó có sẵn đó, nhưng mà hãy cởi mở, buông bỏ tham sân si, nhất là cái chấp. Buông bỏ được cái chấp thì từ từ trí tuệ nó sáng ra. Tại vì nó nhìn rõ được thực tướng của các pháp. Trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ cái bối cảnh nào, bất cứ con người nào, thì đều nhìn thấy rõ, rõ ràng mọi việc. Đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, không bao giờ sai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng ta chỉ mới khởi đầu học cái thức và cái trí. Và chúng ta cũng học, chúng ta biết thêm một điều là cái thức là cái biết do căn trần. Nhưng nếu nó không khởi lên vọng thì ngay lập tức nó thanh tịnh và nó đứng lặng ở chỗ đấy, gọi là cái trí. Trí không có phân biệt. Cho nên sự sai biệt bằng ngôn ngữ nói rằng là thức và trí khác nhau thì thực sự nó cũng không phải vậy. Nó giống như cái cuống của cây hoa sen, cái ống ngó sen, cái ruột nó rỗng. Nhưng mà nếu không có cái ống ngó sen thì nó không đem tiếp liệu lên, đem những cái chất mà dơ bẩn này kia lên trên để nó chuyển hóa ra thành cái hương thơm của cái hoa sen. Nếu không có thức thì không có trí. Mà nếu không có trí thì không hiểu rõ được cái nào là thức. Hai cái nó đi song song với nhau như tay trái tay mặt, hay là hai mặt của đồng tiền. Nhưng nếu sự lầm lẫn không biết rõ thực tướng của cái thức thì cái sự lầm lẫn ấy sẽ đưa chúng sanh vào sanh tử luân hồi. Tại vì nó tạo ra nghiệp và cứ thế chạy theo nghiệp. Cái điều quan trọng nữa, là cái trí nó nhận diện được các vật, nhưng mà nó buông, nó không có chấp. Cho nên chìa khóa ở đây vẫn là cái chữ chấp. Hễ nó có nhận diện mà nó có chấp thì lập tức nó thấy có đúng có sai, có thương có ghét. Như vậy cái nhìn, cái nghe, cái thấy về một cái đối tượng, sự kiện hoặc là một cái vật nào đó sẽ không có hoàn toàn là trung hòa. Nó đã bị chạy theo định kiến. Như vậy đó không phải là cái pháp tu của người con Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thiết nghĩ tới đây cũng tạm đủ để quý vị đặt ra một số câu hỏi, suy nghĩ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ, nếu có câu hỏi chúng ta sẽ chỉ trả lời một hai câu thôi. Và chúng tôi cũng sẽ cung thỉnh Sư Pháp Lạc đến với đạo tràng. Sư rất là hoan hỷ ngày nào cũng đến với đạo tràng chia sẻ những kinh nghiệm tu học thực tế. Cũng mong quý vị gặt hái được một chút nào lợi lạc trong cái thời pháp của Sư Pháp Lạc. Tới đây chúng tôi nhường mic lại cho đạo tràng, rồi chúng ta có thể vào trong cái thời pháp đàm luôn. Quý vị có thể có những câu hỏi gì đó thì tùy. Chúng tôi trả lời 3 câu thôi, rồi chúng ta sẽ hồi hướng nha. Nếu có, A Di Đà Phật, xin mời đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin mãn pháp thay mặt quý chư tôn thiền đức tăng ni và quý liên hữu đồng tu thành kính cảm niệm thầy giảng sư đã ban cho chúng con một thời pháp vô cùng quý báu này. Trước khi qua phần pháp đàm, chúng con xin cung thỉnh thầy giảng sư cùng đại chúng nghỉ giải lao trong giải lát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu tham dự thời pháp hôm nay, giờ này đã đến giờ pháp đàm vấn đáp. Chúng con xin mạn phép cung thỉnh thầy giảng sư quan lâm trở lại pháp tòa để giải đáp những câu hỏi, những nghi vấn, hồng giúp cho chúng con tính pháp ngày thêm tinh tấn và lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tán thán Nguyên Lai đã làm chú đáo, làm thị giả cho đạo tràng. Kính thưa chư vị có câu hỏi gì không? Trong các cái nghệ thuật để làm nên một cái vật gì đấy thì người ta cần nguyên liệu. rồi ta chế biến để thành ra sản phẩm. Thí dụ cần làm cái bánh thì người ta cần bột, cần đường, ta nhồi lên xong cái người ta đem đi nướng thành ra cái bánh. Ở trong trường hợp cái trí tuệ này thì nó lại khác biệt ở cái chỗ khi thức biến thành trí thì chúng ta lại không có làm theo công thức đấy mà chúng ta lại làm ngược lại. Có nghĩa là phải buông xả. Buông xả tham sân si, buông xả cái chấp. Buông xả cái tham sân si, buông xả cái vọng, buông xả cái chấp. Thì tự nhiên á, cái trí tuệ nó sáng ra, tại vì thông qua nơi sáu căn nó thấy rõ thực tướng của các pháp. A Di Đà Phật, thành kính tri ân thầy Ma, lâu quá không gặp thầy, bữa nay thầy cho được cái hoa, chắc là cũng sắp sửa tới được cái cành hoa. Chúng tôi đi hàng ngày á, có nhiều khi một tuần hai lần, chúng tôi được nhìn thấy những tràng hoa để ở trên những cái quan tài. Và cũng có nhiều lần chúng tôi cảm thấy mình nhập thể sống chung với cái người đang nằm trong quan tài. Và cũng nghĩ rằng có một ngày nào đó, có một vị pháp lữ nào để một cây bông hoa trên quan tài đó, cũng lý thú lắm. Trong đạo tràng này có ba, lúc nào cũng có ba mấy vị. Chúng tôi cố gắng phục vụ cho quý vị. Để một ngày nào đó quý vị nhận rẽ ra, nhận rõ ra cái lẽ sinh tử, cái lẽ vô thường, mà cảm nhận và sống được với nó, chứ không phải là theo văn tự, mà sống được với nó, cảm nhận được nó, nhìn thấy rõ, thì là quý vị đã đi được một bước, tức là đã bước vào kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Không chấp theo văn tự mà lấy nghĩa thôi, hiểu được nó thì tự nhiên trí tuệ nó phát sinh. Rồi, nếu quý vị không có câu hỏi nào thì chúng tôi xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng tất cả quý vị thiện tri thức, chúng ta cùng nhiếp tâm, lắng lòng thân tịnh niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lạy chư Phật mười phương. Ngày hôm nay chúng con có duyên lành cùng nhau tề tựu tu học đề tài thức biết trí. Chúng con biết rất rõ, thức là cái biết do căn trần. Và nếu có căn trần thì có thức, cho nên cái thức ấy là cái thức biết điên đảo, cái thiết bức, bức cái biết theo vọng. Nhưng cũng chính nhờ cái vọng ấy chúng con dò tìm ra được cái kho tàng báu, đó là cái biết của chân thật, cái biết của trí. Chúng con cũng được biết thêm rằng nếu chúng con buông bỏ tham sân si và cũng không còn chấp, cái chìa khóa vẫn là cái chấp, nếu buông bỏ được cái chấp thì tự nhiên nơi sáu căn thông thoáng, trí tuệ soi sáng, chân giác diệu minh soi sáng, thì trí tuệ ấy là trí tuệ thường hằng, trí tuệ chân thật. Trong lúc chúng con tu học, nếu có tạo được chút công đức nào, chúng con xin hồi hướng tất cả những công đức ấy cho chúng sanh hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần hồi hướng đã được viên mãn. Tới đây chúng tôi xin chúc phúc cho đạo tràng luôn. Chúng tôi xin cầu chúc cho tất cả chư vị luôn sống trong ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương, luôn luôn là sống trong cái thể thanh tịnh của mình, không khởi lên vọng tình điên đảo. Mà nếu có khởi lên vọng tình điên đảo thì biết rất rõ đó là vọng. Khi buông được tham sân si thì sáu căn thanh tịnh chân giác diệu minh sẽ soi sáng, tự nhiên trí tuệ phát triển. Ở nơi trí tuệ thì chư Phật sinh ra trưởng dưỡng và thành tựu. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả chư vị trí tuệ luôn luôn tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần pháp thoại pháp đàm ngày hôm nay với đề tài thức biến thành trí tạm thời viên mãn, chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý pháp lữ đồng tu đã cùng nhau tu học thời pháp rất là ngắn, và cũng mong là quý vị liễu tri. Nếu có gì không rõ thì quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây chúng tôi xin nhường mic lại cho đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin mạn phép thay mặt quý chư tôn thiền đức tăng ni và quý liên hữu đồng tu thành kính cảm niệm và tri ân công đức pháp thí của thầy giảng sư hôm nay. Kính chúc thầy cùng chư tôn thiền đức thanh tâm thường an lạc, kiết tường như ý, Phật sự sống viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cũng xin tán thán quý chư tôn thiền đức và quý liên hữu đồng tu đã tham dự buổi pháp thoại hôm nay. Kính chúc quý vị bồ đề tâm kiên cố, kiết tường như ý. Chúng con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình pháp thoại vào lúc 18 giờ PM Việt Nam ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật.